là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, sẽ là ghi nhận những chuyển biến tích cực trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Hội khuyến học tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023-2030. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thống nhất các nội dung phối hợp thực hiện công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2030. Cụ thể như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt kết luận số 49 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Quyết định số 1373 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Và các văn bản chỉ đạo lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và địa phương về khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, khuyến khích động viên và hỗ trợ phong trào học tập của cán bộ chiến sĩ, nhân viên quốc phòng tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ văn hóa chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo quyền lợi học tập, quan tâm tới những cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, ít có điều kiện học tập, biểu dương tôn vinh khen thưởng cán bộ chiến sĩ, con cán bộ chiến sĩ có nhiều cố gắng vượt khó học tập và đạt thành tích tốt tiêu biểu trong học tập, căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ chiến sĩ như sách, báo, tài liệu, phòng đọc, máy tính, iPad, mạng internet và tổ chức các hình thức học tập phù hợp, góp phần tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ được học tập thường xuyên và học tập suốt đời ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.
Hội cựu giáo chức huyện Yên Bình vừa tổ chức đại hội đại biểu khóa 4 nhiệm kỳ 2023-2028. Hội cựu giáo chức huyện Yên Bình hiện có 653 hội viên sinh hoạt tại 21 cơ sở xã thị trấn, tăng 106 hội viên so với nhiệm kỳ trước. Nhiệm kỳ qua, hội đã làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, xây dựng quỹ hội để thăm hỏi hỗ trợ hội viên khi ốm đau hoạn nạn và hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Theo đó, hội đã thăm hỏi 517 lượt hội viên khi ốm đau hoạn nạn với số tiền 51 triệu đồng, tổ chức mừng thọ cho 240 hội viên trị giá 24 triệu đồng, phối hợp với chính quyền địa phương tích cực vận động học sinh ra lớp, duy trì nền nếp chuyên cần trong các nhà trường. Ngoài các cựu giáo chức còn thường xuyên chia sẻ các kinh nghiệm với các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý đương nhiệm và tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành giáo dục đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy. Nhiều hội viên đã tích cực tham gia công tác xã hội và được tín nhiệm bầu làm bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận các khu dân cư, là lực lượng nòng cốt của tổ chức hội khuyến học khuyến tài tại địa phương.
8 tháng năm 2023, tỉnh Yên Bái đã cấp trên 8.000 thẻ bảo hiểm y tế trẻ em qua liên thông dữ liệu của Bộ Tư pháp. Ngành bảo hiểm xã hội đã phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ hành chính liên thông điện tử về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên cổng dịch vụ công quốc gia. Thực hiện liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại 100% xã phường thị trấn theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Hết tháng 8, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã cấp 698 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em. Việc giải quyết liên thông điện tử đối với hai nhóm thủ tục hành chính cho trẻ em dưới 6 tuổi mang lại lợi ích cho người dân, giảm thời gian chi phí đi lại khi cần thực hiện một lần nhưng có thể giải quyết được các thủ tục hành chính, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
Đảng bộ huyện Lục Yên vừa phối hợp tổ chức lớp tập huấn cài đặt quản trị và sử dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái cho các đồng chí trong ban chỉ đạo tổ giúp việc ban chỉ đạo huyện về sổ tay đảng viên điện tử, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, ban chấp hành, thư ký các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Tại buổi tập huấn, các học viên được báo cáo viên của Trung tâm Chuyển đổi số Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cài đặt, đăng nhập tài khoản, giới thiệu quy định sinh hoạt đảng trên nền tảng, tính năng chính của nền tảng, phương thức triển khai cho các chi bộ trực thuộc. Từ ngày 15 tháng 9 đến 25 tháng 9 năm 2023, Đảng bộ huyện Lục Yên tiếp tục phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số tổ chức thêm 4 lớp tập huấn về nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái. Các lớp tập huấn nhằm giúp cho cấp ủy tổ chức đảng và đảng viên ứng dụng công nghệ thông tin và công tác đảng, biết cách cài đặt sử dụng nền tảng ứng dụng số sổ tay đảng viên điện tử, đảm bảo hiệu quả thuận tiện và bảo mật hơn, góp phần đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên về chuyển đổi số, sử dụng nền tảng số trong công tác sinh hoạt.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, từ đêm qua các khu vực trong tỉnh có mưa vừa và mưa to. Đặc biệt tại huyện Lục Yên, mưa lớn làm sạt lở ta luy một nhà ở xã Liễu Đô, tại các xã Tân Lĩnh, Minh Tiến, Liễu Đô, thị trấn Yên Thế, Trúc Lâu.
hơn 24 hecta lúa và hoa màu bị ngập úng, 125 con gia cầm bị chết, 27 hộ có diện tích ao nuôi cá bị ảnh hưởng. Ngoài ra, mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại thị trấn Yên Thế, làm đổ khoảng 70 mét tường và hư hỏng tường nhà bếp tại trường tiểu học Trần Phú, thị trấn Yên Thế, gãy 15 mét mương nội đồng tại xã Vĩnh Lạc, ước thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương bị thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại và huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân.
Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 37/2018 của Bộ Chính trị, nhiều địa phương đã tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Tuy nhiên, sau sắp nhập, hàng loạt trụ sở cơ quan bỏ không gây lãng phí lớn. Điều nghịch lý là nhiều trụ sở cũ bỏ hoang, trong khi trụ sở sau sắp nhập lại không đủ chỗ làm việc, phải đầu tư xây dựng thêm. Để khắc phục tồn tại trên, mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện về việc rà soát, việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023-2030. Công điện chỉ rõ những việc cần làm ngay cùng trách nhiệm của các địa phương, bộ ngành chức năng trong xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư. Rõ ràng, việc xử lý trụ sở công dôi dư cần sự vào cuộc đồng bộ từ trung ương tới cơ sở, cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trong tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, hành lang pháp lý. Việc chủ động tích cực cùng với địa phương, nhất là phát huy vai trò và quy rõ trách nhiệm người đứng đầu là nút mở quan trọng, không thể kéo dài tình trạng hoang hóa trụ sở công gây lãng phí tài sản của nước của dân. Tuy đã vượt qua thách thức trở thành một điểm sáng trong bức tranh màu xám của nền kinh tế toàn cầu, nhưng nền kinh tế nước ta trong năm 2023 cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức với việc tăng trưởng chậm lại. Các động lực tăng trưởng chính đang chịu áp lực lớn từ bên ngoài. Tại diễn đàn kinh tế xã hội thường niên 2023, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã hiến nhiều kế sách tăng cường năng lực nội sinh, khai thác hiệu quả ngoại lực để kinh tế Việt Nam phát triển bền vững. Hầu hết các chuyên gia sau khi đánh giá nhận định về tình hình trong nước và quốc tế đều cho rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những tháng cuối năm 2023 và năm 2024 khó đạt được mục tiêu đã đề ra. Tại diễn đàn, các đại biểu đã đưa ra rất nhiều gợi ý chính sách, trong đó tập trung vào 5 động lực chủ yếu: thúc đẩy liên kết vùng, phục hồi và tăng trưởng của các đầu tàu kinh tế, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nội địa, đẩy mạnh kinh tế số, kinh tế xanh, hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu và nâng cao năng lực tự chủ, tự lực của nền kinh tế. Theo thông tin trên báo Nhân dân, thời điểm này chỉ còn hơn 3 tháng nữa là kết thúc năm, nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trung bình cả nước vẫn thấp, chỉ đạt 42,35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Quyết liệt thúc đẩy giải ngân được xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của các bộ ngành địa phương nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% đã đề ra. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định, nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế đất nước. Do đó, những tháng cuối năm, các bộ ngành địa phương cần tiếp tục cố gắng đẩy mạnh giải ngân theo đúng kế hoạch đề ra. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần lưu ý nguyên tắc trả lại vốn đầu tư từ ngân sách là tốt hơn cho mục tiêu chung, không chỉ nhằm đạt tỷ lệ giải ngân để lấy thành tích. Chính phủ sẽ kiểm soát chặt việc này, nếu đơn vị nào đề xuất trả lại vốn để lấy chỉ tiêu thành tích sẽ coi như không hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các cơ quan trung ương thường không chuyên về đầu tư xây dựng dự án và thiếu đội ngũ cán bộ chuyên trách như các địa phương. Vì thế cần lưu ý lựa chọn đơn vị đủ năng lực quản lý đầu tư, trường hợp cần thiết có thể thuê tư vấn hỗ trợ để việc triển khai dự án đạt hiệu quả cao nhất. Sau 2 năm trì hoãn bởi dịch COVID-19, năm học này các trường đại học đang dục dịch tăng học phí theo Nghị định 81 của Chính phủ. Dù chỉ còn hơn 1 tháng nữa là xét tuyển đại học, nhưng nhiều trường vẫn chưa công bố mức học phí mới để chờ thông tin hướng dẫn. Vừa qua tại cuộc họp nghe báo cáo vấn đề học phí và sách giáo khoa năm 2023-2024 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đồng ý với phương án các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện lộ trình tăng học phí theo Nghị định 81 phù hợp với điều kiện cụ thể. Trước thực tế tăng học phí từ năm học tới đây, các chuyên gia giáo dục khuyến cáo phụ huynh và thí sinh cần tìm hiểu kỹ xu hướng ngành nghề, nguồn nhân lực tương lai để chọn ngành, chọn trường phù hợp. Thí sinh hãy chọn ngành vì yêu thích, đừng chọn theo trào lưu, đồng thời cân nhắc kỹ về khả năng chi trả học phí để tránh những vấn đề vất vả sau này. Vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân một lần nữa cảnh báo những bất cập của loại hình nhà ở chung cư mini, tên gọi dân dã của nhà ở riêng lẻ do cá nhân xây dựng, chia thành nhiều căn hộ để bán và cho thuê. Diện tích nhỏ không đảm bảo các tiêu chuẩn quy chuẩn về an toàn phòng chống cháy, song chung cư mini lại tồn tại và phát triển do giá thành rẻ, nằm trong các khu dân cư đông đúc thuận tiện cho việc sinh sống, học tập, làm việc. Nhưng việc nhiều người chấp nhận rủi ro để mua sinh sống trong những chung cư mini cũng cho thấy một vấn đề lớn, đó là thị trường bất động sản đang thiếu trầm trọng những sản phẩm nhà ở giá cả bình dân, nhà ở xã hội. Việc khơi thông nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá bình dân là chìa khóa giải quyết vấn đề. Song muốn vậy phải có các giải pháp thực sự đột phá. Được biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Bộ Xây dựng, cơ quan được giao soạn thảo luật nhà ở sửa đổi, cũng đã đề xuất nhiều quy định mới về phát triển nhà ở xã hội. Song để cải thiện nguồn cung nhà ở xã hội, cần thêm chính sách đặc biệt, tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư phát triển phân khúc này.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu trong cuộc họp trực tuyến về việc chuẩn bị dự thảo ngân sách liên bang, Tổng thống Nga Putin tuyên bố tình hình kinh tế hiện tại của Nga nhìn chung ổn định và tổng sản phẩm quốc nội dự kiến sẽ tăng 2,8% trong năm nay. Tổng thống Nga cho biết các chỉ số kinh tế quan trọng hiện tại của nước này tốt hơn đáng kể so với dự kiến, với đầu tư tài sản cố định tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước, nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng và ngành sản xuất tiếp tục phát triển. Theo ông Putin, việc thực hiện ngân sách của Nga nhìn chung ổn định, cho đến nay chỉ có mức thâm hụt nhẹ, đồng thời doanh thu từ dầu khí của Nga năm nay đã tăng đáng kể so với năm ngoái. Ngày 19 tháng 9, người phát ngôn của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO xác nhận Ukraine đã kháng cáo lên cơ quan này phản đối lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine của Ba Lan, Hungary và Slovakia. Liên minh châu EU đã dỡ bỏ lệnh hạn chế thương mại đối với nông sản Ukraine tại 5 thành viên vào tuần trước, nhưng Ba Lan, Hungary và Slovakia vẫn quyết định tiếp tục thực hiện lệnh cấm nhập khẩu với nông sản Ukraine, khiến Ukraine bất bình và kháng cáo lên WTO. Trong đơn kháng cáo gửi lên WTO, Ukraine yêu cầu đàm phán về tranh chấp xuất nhập khẩu nông sản với Ba Lan, Hungary và Slovakia. Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Ukraine Katka cho biết, để đáp trả lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine, Ukraine sẽ ban hành lệnh cấm nhập khẩu hành, cà chua, bắp cải, táo và các sản phẩm khác của Ba Lan và Ukraine trong vài ngày tới. Ngày 19 tháng 9, chính phủ Italia đã phê duyệt một loạt biện pháp để đối phó với sự bùng nổ về lượng người nhập cư. Thời gian gần đây, một lượng lớn người tị nạn và nhập cư bất hợp pháp đã đổ vào đảo Lampedusa ở miền nam Italia. Số lượng người nhập cư bất hợp pháp đã vượt quá số dân địa phương, buộc chính quyền phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Thủ tướng Italia Meloni cho rằng cách duy nhất để giải quyết làn sóng nhập cư là ngăn chặn những người nhập cư rời khỏi đất nước một cách bất hợp pháp ngay từ đầu, thay vì cố gắng phân bổ lại những người nhập cư đến. Kể từ đầu năm nay, gần 127.000 người nhập cư đã đến Ý, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát tiêu dùng hàng năm của Ấn Độ trong tháng 7 đã tăng mạnh lên mức 7,44% từ mức 4,87% của tháng 6, mức cao nhất trong 15 tháng. Theo các chuyên gia, đây là lạm phát bán lẻ cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022 và vượt qua ngưỡng lạm phát cao nhất của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ là từ 2 đến 6%. Trong tháng 7, lạm phát thực phẩm chiếm gần một nửa trong giá tiêu dùng chung, tăng lên mức 11,5%, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2020. Ảnh hưởng thời tiết cực đoan đã khiến lạm phát rau củ quả tăng tới 37%, riêng giá hành tây bán lẻ trong tháng 7 tăng thêm 24 rupee, tương đương mức tăng 20%. Cà chua là một trong những mặt hàng nông sản được sử dụng ngày càng nhiều ở Ấn Độ. Từ tháng 7 năm ngoái, giá cà chua liên tục tăng lên ở Ấn Độ. Tại thủ đô New Delhi, giá bán lẻ một cân cà chua là khoảng 20 rupee, tăng gấp 8 lần so với giá bán của năm ngoái. Giá cà chua tăng quá cao buộc nhiều chuỗi cửa hàng ăn nhanh ở Ấn Độ phải hạn chế hoặc dừng bán các món ăn có sử dụng cà chua.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Tòa nhân dân thành phố Yên Bái đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo lời Bác, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Thấm nhuần ý nghĩa của việc thực hiện chỉ thị 05, thời gian qua Chi bộ Tòa nhân dân thành phố Yên Bái đã tuyên truyền tới cán bộ đảng viên, nhân viên nội dung cốt lõi về tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách của Bác, về tư tưởng gần dân, hiểu dân, giúp dân và học dân, ghi nhớ lời dạy người cán bộ tòa án, phụng công thủ pháp, chí công vô tư của người. Để chỉ thị 05 được thực hiện nghiêm túc, lãnh đạo đơn vị luôn đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt là tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, đồng thời phát động các phong trào thi đua yêu nước với chủ đề hành động vì công lý, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bà Lê Thị Hoàng Hải, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái cho biết.
Việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái thì chi bộ đã rất quan tâm, tập trung chỉ đạo, quán triệt và triển khai đồng bộ sâu rộng. Thì chi bộ đã đưa những cái nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình hành động và xây dựng kế hoạch thực hiện. xây dựng những cái chuẩn mực rồi là quy tắc để mỗi cán bộ đảng viên phải tuân thủ khi thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong công tác xét xử và giải quyết các công việc chuyên môn. Đặc biệt là thực hiện lời dạy của Bác đối với cán bộ tòa án là phải gần dân, hiểu dân, giúp dân và học dân.
Trung bình mỗi năm, Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái thụ lý trên 500 vụ án các loại, trong đó các loại án dân sự, hôn nhân và gia đình chiếm tới đa số. Trước kia, việc tiếp nhận đơn của người dân được thực hiện qua bộ phận tiếp công dân. Tuy nhiên, nhiều trường hợp thiếu các giấy tờ liên quan nên việc thụ lý phải chờ đợi từ 10 đến 15 ngày. Người dân phải đi lại nhiều lần để hoàn thiện hồ sơ. Nhưng nhiều năm nay, Tòa án thành phố đưa tổ hành chính tư pháp đi vào hoạt động, phân công các cán bộ là thư ký tòa án trực tiếp tiếp nhận đơn và hướng dẫn người dân các văn bản còn thiếu và hoàn thiện hồ sơ để thụ lý đơn ngay trong ngày, đã góp phần giúp người dân thuận tiện khi tòa án giải quyết công việc. Chị Phan Hoàng Thùy Linh, tổ hành chính tư pháp cho biết.
Quán triệt sâu sắc việc nghiêm chỉnh thực hiện chỉ thị 05 tại đơn vị, thế hệ trẻ Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái đã có nhiều chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn với thực thi nhiệm vụ chuyên môn, luôn có thái độ nhiệt tình, tôn trọng công dân, đặc biệt là ở bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Đội ngũ hành chính tư pháp luôn lấy tiêu chí vì nhân dân phục vụ, tận tình hướng dẫn các thủ tục cho người dân, đi đôi với cải cách các thủ tục hành chính nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi đi lại cho công dân.
Là cơ quan tố tụng, vì vậy đạo đức nghề nghiệp luôn phải đặt lên hàng đầu, thực hiện và làm theo lời Bác dạy. Đối với mỗi cán bộ tòa án thành phố là thực hiện theo những chuẩn mực quy tắc mà ngành đề ra. Mỗi cán bộ đảng viên phải tuân thủ khi thao tác nghiệp vụ, đặc biệt là trong công tác xét xử. Thẩm phán, phó chánh án Nguyễn Thị Kim Tuyến là một trong những thẩm phán đã có hơn 20 năm gắn bó với công việc xét xử và trải qua nhiều vị trí công tác trong ngành. Do yêu cầu của công việc, chị thường xuyên phải tiếp nhận các vụ án ở nhiều lĩnh vực khác nhau như án dân sự, hình sự, kinh doanh thương mại, lao động. Tòa án đại diện cho cán cân công lý, do đó mỗi quyết định được đưa ra đều ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. Để có được những quyết định đúng đắn nhất trong quá trình giải quyết từng vụ việc, bản thân thẩm phán Nguyễn Thị Kim Tuyến tạo cho mình một nguyên tắc làm việc tuân thủ các quy tắc nghề nghiệp.
Khi xét xử các vụ án dân sự là một thẩm phán thì yêu cầu bắt buộc đó là phải nắm chắc được yêu cầu của nguyên đơn, của bị đơn, của những người tham gia tố tụng khác. Thông qua đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, bản tự khai và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong quá trình thu thập các tài liệu chứng cứ, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn trong việc thẩm định, giám định để thu thập các tài liệu chứng cứ nhanh, chính xác để đảm bảo cho việc phục vụ giải quyết vụ án.
Với phương châm gần dân, hiểu dân, giúp dân và học dân, là một thẩm phán trẻ của Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái, thẩm phán Tạ Thị Kim Anh luôn chủ động trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nghiên cứu xử lý hồ sơ vụ án, đảm bảo khách quan trung thực. Đối với chị, phương pháp giải quyết án nhanh chóng hiệu quả mà vẫn giữ được hòa khí trong các bên đương sự đó chính là hòa giải. Nhiều đương sự sau khi được chị Kim Anh kiên trì phân tích, giải thích pháp luật đã tự nguyện rút đơn hoặc hòa giải với nhau, nhờ đó tránh được những hệ lụy liên quan, hạn chế thấp nhất các vụ án phải đưa ra xét xử. Thẩm phán Kim Anh cho biết.
Thấm nhuần lời dạy của Bác đối với ngành tòa án, xét xử đúng là tốt, nhưng nếu không phải xét xử thì càng tốt hơn. Tôi luôn kiên trì trong công tác hòa giải, phân tích cho các đương sự thấy được lợi ích của việc hòa giải thành. Qua đó cũng hạn chế số vụ án phải mở phiên tòa để xét xử, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí của đương sự, nhà nước. Trong quá trình xét xử các vụ án, tôi luôn đảm bảo nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa, đảm bảo cho những người tham gia tố tụng được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của họ theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, về tố tụng hình sự, xem xét khách quan toàn diện chứng cứ để những bản án quyết định luôn chính xác và đúng pháp luật.
Việc học tập và làm theo Bác ở Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên, viên chức, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ tòa án có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy với công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Từ đầu năm đến nay, tòa án đã thụ lý gần 600 vụ việc, tỷ lệ án giải quyết đạt trên 86%. Các bản án quyết định của tòa án luôn đảm bảo khách quan, nghiêm minh, đúng người đúng tội, đúng quy định của pháp luật.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, do đó việc tiếp cận và hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế. Thực tế đã có không ít vụ việc tranh chấp vi phạm pháp luật xảy ra, do đó để nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Yên Bái đã tăng cường đổi mới hình thức tuyên truyền với nội dung ngắn gọn dễ hiểu tới người dân.
Gia đình bà Bàn Thị Em ở xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên đang ổn định cuộc sống và canh tác trên mảnh đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì mâu thuẫn trong gia đình xảy ra nên bà phải rời đi sinh sống ở nơi khác. Một năm sau bà trở về nhà nhưng thửa đất của gia đình đã bị người khác sử dụng để canh tác. Bà Bàn Thị Em nói:
tôi cũng nghĩ là hay là nhà nước cấp nhầm thì tôi cũng không dám đòi lại, không hiểu cái luật lệ, cái pháp luật cái gì. Có nghĩ muốn đòi lại lâu lắm rồi nhưng mà kiểu chứ không biết đấy, không biết làm cái kiểu gì mà lấy lại được ấy.
Do trình độ dân trí, kiến thức pháp luật còn hạn chế nên bà em không dám đòi lại đất. Chính vì lo sợ lại không hiểu luật nên những trường hợp như bà Bàn Thị Em không hiếm. Là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn, bà em thuộc diện được trợ giúp miễn phí, nên Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Yên Bái đã cử trợ giúp viên pháp lý tham gia bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bà. Kết quả hội đồng xét xử đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà và buộc gia đình bị đơn phải thu dọn toàn bộ cây cối đã trồng, trả lại cho gia đình bà 3.077m2 đất. Trợ giúp viên Nguyễn Thị Duy, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Yên Bái nói:
nguyên đơn của tôi tham gia này lại là đất quá rộng, bởi vì diện tích đất nó là trên 31.000 hecta, là gọi là 3 hecta đấy, thì là chỉ mốc giới và ranh giới không chính xác được đấy, nên là cái diện tích để mà tranh chấp khi mà đo đạc thẩm định nó rất là gặp nhiều khó khăn.
Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, nhất là tại các xã thôn bản vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều người dân vẫn chưa được tiếp cận với kiến thức pháp luật. Do đó khi có những sự việc xảy ra đã không bảo vệ được mình trong các vụ việc tranh chấp. Nhiều năm qua, ngoài hỗ trợ miễn phí về luật pháp, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Yên Bái còn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật cho bà con tại các địa phương với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú. Ông Đỗ Viết Khoa, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Yên Bái cho biết thêm:
cái tâm lý e ngại khi tiếp xúc với các cơ quan nhà nước, do đó là cũng hạn chế trong cái việc mà họ chủ động tiếp cận với Trung tâm Trợ giúp Pháp lý. Thứ ba là cái đối tượng được trợ giúp pháp lý là người dân tộc thiểu số thì cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, ở các cái thôn bản mà cách rất xa trung tâm tỉnh.
Việc tham gia tố tụng của trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý đã góp phần quan trọng bảo đảm các vụ án được giải quyết, xét xử khách quan, chính xác, đúng pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được bảo vệ, hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, EID, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555, 0971 575 555.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên yêu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.